đây là nói thêm về cái nghĩa tứ y. Trong nghĩa tứ y hôm qua đã giảng về cái phần chánh, bây giờ cũng như nói thêm thành tựu để cho mình hiểu rộng, là một nghĩa đáng y theo gọi là chất trực. Chất trực gọi là sáng suốt, sáng suốt gọi là không kém thứ, không kém thứ gọi là Như Lai. Sáng suốt phải gọi là trí huệ, chất trực gọi là thường trụ, Như Lai thường trụ gọi là y pháp. Pháp ấy gọi là thường trụ, cũng gọi là vô nguyên, bất khả tư nghị, chẳng có thể chấp trì, chẳng có thể cáo buộc, mà cũng có thể chứng thấy. Nếu kẻ nào nói là không có thể chứng thấy được, thì không nên đi theo kẻ ấy. Vì thế nên theo pháp mà không đi theo người. Thì như vậy, cái đoạn này nó y pháp, bất y nhân. Y pháp đây là chỉ cho y theo cái pháp giác ngộ sáng suốt. Mà pháp giác ngộ sáng suốt là gì? Là trí tuệ, là Như Lai. Mà pháp giác ngộ sáng suốt đó là pháp thường còn mãi mãi, cho nên gọi là pháp thường trụ. Và pháp giác ngộ sáng suốt đó, người thực tu, thực tình tu thì chứng được, chứ không phải là chỉ là danh từ rỗng. Vì vậy cho nên người tu chắc chắn sẽ chứng được cái pháp tánh chân thật đó. Nếu có kẻ nào nói tu không tâm gì chứng, không có chứng được gì đâu này kia đó, thì cái đó là không phải người đáng nương cậy. Người đáng nương cậy tức là để chỉ thẳng cho người tu chứng được pháp tánh, mà chứng được pháp tánh ấy thì gọi đó là Như Lai thường trụ. Thì nói đây quý vị đừng hiểu như các vị thiền sư nói vô sở đắc vô sở chứng. Chỉ chứng ở đây là nói rằng tu là phải có giác ngộ, chứ nếu không có giác ngộ thì cái tu để làm gì? Mà giác ngộ cái gì? Tức là giác ngộ pháp tánh. Thì chính chủ trương của thiền tông lấy chữ giác ngộ làm căn bản, chứ không phải là không giác ngộ. Vậy cho nên nghề tu là nếu chúng ta tin chắc rằng mình nỗ lực tu sẽ giác ngộ được pháp tánh, đó là một lẽ thực không chối cãi được, thì người đó là người đáng tin theo, đáng nương tựa. Còn kẻ nào nói tu mà không có thế nào giác ngộ được thì kẻ đó là không nên nương tựa. Thì như vậy nói gọn hơn, nương tựa theo pháp là chỉ cho giác ngộ được pháp tánh của Như Lai, đó là cái chỗ nương tựa. Nếu cái người dùng lời vui diệu tuyên nói vô thường, không nên y theo những lời ấy này, vì thế nên y theo nghĩa mà không y theo lời. Ở trên là y pháp bất y nhân, ở đây là y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa tức là y theo cái nghĩa chân thật để nhất nghĩa đế, chứ không nên y theo những cái lời nói phương tiện của Phật buổi ban đầu. Cho nên những người dùng những pháp vô thường khổ không vô ngã mà giáo hóa, thì những cái lời đó không phải là chỗ cứu kính nương theo. Còn nhận biết chúng tăng là thường trụ, là vô vi không biết bể, chẳng chứ các tam vật bất tịnh, đây là y theo trí không y theo thức. Chính yếu là chúng ta thường nhận được Phật pháp tăng đồng một thể, thường trụ bất biến, thì như vậy đó là cái trí mà nhận được, đạt được, thì cái trí đó là cái trí đó nương theo. Chứ còn không có nên theo những cái thức phân biệt như dưới tôi nói. Nếu có người nói thức làm, thức thọ không chứng tăng hòa hiệp, tại vì sao luận gì hòa hiệp gọi là vô sở hữu? Đã vô sở hữu sao lại gọi là thường trụ? Đây là tình thức không y theo, tức là dùng những cái lý luận của tình thức thức để mà bàn cãi nhau, thì những cái đó là những cái không nên đi theo. Bây giờ ý nghĩa bất ý bất nghĩa nghĩa là cái gì? Nghĩa nghĩa gọi là tri túc, chọn không giới hiện tai nghi thanh bạch, không kiêu mạn tự cao, tham cầu danh lợi. Cái người đạt được cái chỗ nghĩa nghĩa thì bên ngoài không có giới hiện những cái vai như thanh bạch, tức là giả ra cái bên ngoài coi như tốt lắm, coi người trong sạch lắm, nhưng bên trong thì tham lam đủ thứ, không kiêu mạn tự cao, nó là dứt được lòng kiêu mạn tự cao, không tham cầu lợi dưỡng đó. Thì và đối với trong giáo pháp thì như phương tiện của Như Lai không sanh lòng chấp trước, ở nơi mình thì không có giới hiện quay nghi, không kiêu mạn, không lợi dưỡng. Đối với Phật pháp thì mình biết được Phật pháp không có cố định, bởi không cố định cho nên mình không chấp trước đó. Người như vậy đó là người thực là đi đúng với tinh thần đệ nhất nghĩa đế. Nếu vị nào an trụ được trong những điều này, phải biết người ấy đã trụ được nơi đệ nhất nghĩa, đây gọi là y theo kinh nghĩa nghĩa. Những người mà được như vậy đó thì coi như người đó đã đạt được đệ nhất nghĩa, mà đệ nhất nghĩa mình nương theo những người như vậy gọi là y kinh liễu nghĩa. Như trong kinh nói, tất cả tình trái đây là chỉ cho vô thường, tất cả đều khổ, tất cả đều không, tất cả vô ngã, đây gọi là không liễu nghĩa. Tại vì sao? Vì không có thể hiểu rõ nghĩa như vậy hay làm cho chúng sanh phải đọa A Tỳ địa ngục, do vì chấp trước nên không hiểu thấy nghĩa. Với câu tất cả tình trái cho rằng Như Lai nói niết bàn cũng trái, tất cả vô thường thì niết bàn cũng vô thường, khổ không vô ngã cũng như vậy, đây gọi là kinh không liễu nghĩa, chẳng nên đi theo. Vì thường á, mình học những cái giai đoạn đầu của Phật pháp thì Đức Phật nói cái chân lý của người học đạo về thanh văn thì vô thường, khổ, không vô ngã, cái đó coi như là chân lý. Nhưng mà khi mà vượt ra nữa tới cái giai đoạn học những kinh điển đại thừa thì thấy vô thường, khổ, không vô ngã không phải là chân lý, mà các pháp tự tánh thường trụ bất biến. Thì tự tánh ở đây không phải là cái tự tánh theo cái nghĩa mà người ta chấp, mà chỉ cho các pháp cái thể tánh của nó là chân thật, mà thể tánh nó là cái gì, là tâm hay là Như Lai tạng hay là pháp thân vân vân, cái đó là cái cứu kính. Vì vậy cho nên nói rằng ở đoạn trước nói vô thường, khổ, không vô ngã là nhìn trên hình tướng của sự vật, để trên hình tướng sự vật thì bốn cái đó là lẽ thật, là chân lý. Còn ở đây nói là thường lạc ngã tịnh là nhìn trong cái thể tánh của tất cả pháp, bởi thể tánh tất cả pháp bất sanh bất diệt. Vì vậy cho nên nó có cái nghĩa là thường lạc ngã tịnh, vì trên hình tướng các pháp nó là vô thường, khổ, không vô ngã. Thành thử ra hai cái bên nó khác nhau, một bên nhìn trên tướng mà nói vô thường, khổ, không vô ngã, thì vô thường, khổ, không vô ngã là lẽ thực của tướng trạng. Còn ở đây nói thường lạc ngã tịnh là lẽ thực của pháp thân hay là của chân tánh, hai cái nó khác nhau. Thì quý vị nghe phải hiểu cho thật kỹ để rồi mình mới có thể giảng bạch đâu là đại thừa, đâu là tiểu thừa. Cũng như tiểu thừa thì nhìn sự vật trên hình thức, còn đại thừa là nhìn sự vật ngay nó thể tánh, hai cái nó khác nhau. Cũng như hôm qua tôi nói đó, tiểu thừa thì nhìn Đức Phật bằng cái hình tướng 32 tướng tốt, cho nên thấy có Phật sanh, thấy có Phật diệt. Còn đại thừa nhìn Đức Phật
là nhìn hai nơi thoát thân, bất sanh bất diệt, thành hai bên nó khác. Vì vậy cho nên cái lời dạy nó cũng khác, nhưng mà nói như vậy thì cái vô thường khổ không vô ngã đối với chân tánh là chưa đúng, nhưng mà đối với giả tướng thì đó là chân lý rõ ràng, không chối cãi được đó. Cho nên là mình hiểu được như vậy thì thấy ở đây Đức Phật coi như là chưa vô thường khổ không vô ngã là kinh Bất Lưỡng Nghĩa, nhưng với người mới phát tâm tu đang nặng về hình tướng thì vô thường khổ không vô ngã vẫn là hữu hiệu, vẫn là có ích lớn lao đối với họ. Cho nên hai cái mặt mỗi bên nó có một cái ý nghĩa thâm sâu của nó. Vì vậy cho nên nó là người học Phật pháp, chúng ta phải học từ tướng lần lần đến tánh. Chứ như con bước vào mà chúng ta học ngay nơi tánh thì chúng ta sẽ thấy khó hiểu, vì tánh là nói thẳng một cái mà không thể nói được, không có hình dung mình miêu tả được. Chỗ đó là cái chỗ chỉ là những bậc đạt nhân người ta mới dễ nhận dễ hiểu.